Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 22,
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2,
chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Trinh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ hai. Chúng ta xem kinh văn trang số 27. Hôm qua chúng ta đã học hết đoạn mà nói về nhân duyên phát Bồ Đề Tâm của Quan Ông Trưởng Giả, tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng, đối trước Đức Phật Sư Tử Phân Tấn Như Lai mà hỏi về công đức làm như thế nào đó mà tu được cái thân tướng tướng hảo trang nghiêm như là Đức Sư Tử Phân Tấn Như Lai, và Đức Sư Tử Phân Tấn Như Lai như lý như pháp để dạy cho Quan Ông Trưởng Giả kia cái pháp tu, pháp Đại Bồ Đề Tâm thể độ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng có thoát khổ, trải qua nhiều đời nhiều kiếp như thế, làm những việc tốt đẹp đó thì viên mãn công đức thì sẽ được thân tướng trang nghiêm như là Đức Như Lai thôi, không có một cái bí quyết nào khác, không có một cái thần dược nào có thể làm được cho thân tướng của Như Lai đẹp đẽ như vậy, mà chỉ có phát đại thệ nguyện phổ độ chúng sinh, khi viên mãn công đức thì tự nhiên sẽ được cái tướng hảo như thế. Và Bồ Tát Địa Tạng sau khi nghe rồi cũng nhất tâm phát đại thệ nguyện thể độ hết cả chúng sinh, nói rằng chúng sinh chưa độ hết thì chưa thành Phật, địa ngục mà vẫn chưa được chống không thì không thành chính giác, như ở trong văn kinh chúng ta đã thấy, đã nghe và đã biết. Hôm nay chúng ta nghiên cứu vào phần tiếp theo của văn kinh. Chúng ta thấy trong văn kinh nói như thế này: lại một đời nữa, hay là lại có một đời nữa, cách đây không biết bao nhiêu A Tăng kỳ kiếp, có Đức Phật hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Đức Phật ấy thọ đến 400.000 muôn ức A Tăng kỳ kiếp. Đến thời Tượng Pháp, có một người con gái dòng Bà La Môn, tích phúc sâu dày, ai cũng kính nể, đi đứng nằm ngồi đều có chư thiên hộ vệ. Bà mẹ của người mê tín tà đạo, thường khinh Tam Bảo. Dù cho thánh nữ đem nhiều phương tiện khuyên nhủ người mẹ, ngõ hầu mong cho mẹ mình được sinh chính kiến, nhưng mà bà mẹ chưa được tin hẳn. Chẳng bao lâu sau bà mẹ ấy chết, thần hồn đọa vào địa ngục A Tỳ. Qua cái đoạn văn kinh này á, thì chúng ta thấy đây lại một kiếp nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni kể về cái nhân duyên phát Đại Bồ Đề Tâm của Bồ Tát Địa Tạng. Ngài nói rằng cách đây không biết là bao nhiêu A Tăng kỷ kiếp, tức là rất lâu rồi, không biết là bao nhiêu A Tăng kỷ kiếp. Chữ kiếp á, ở trong Phật giáo á, gọi đầy đủ gọi là kiếp ba, gọi là kiếp ba. Mà trong kinh A Hàm á, Đức Phật thường lấy ví dụ là có một hòn đá to bằng con trâu á, bằng con trâu, trâu to nhất á, con trâu lớn nhất á, và cứ 100 năm có một con chim bay ở trên trời xuống, quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi bay đi, cứ như vậy 100 năm sau lại bay đến đậu trên hòn đá, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. Bao giờ cái hòn đá đã mòn hết không còn một chút nào nữa thì đó tính là thời gian gì? Một kiếp. Hay còn gọi là gì? Một đại kiếp. Hay còn gọi là A Tăng kỷ kiếp. Nhưng ở đây Đức Phật nói rằng cách đây không biết bao nhiêu A Tăng kỷ kiếp như thế. tức là rất rất lâu xa về trước. Bây giờ có một Đức Phật có hiệu là Giác Hoa Định Tạ Tự Tại Vương Như Lai. Giác Hoa Định Tự Tại Vương là danh từ tên riêng chỉ cho Đức Phật đó, còn chữ Như Lai là chỉ chung cho gì? Cho các Đức Phật đã giác ngộ thì gọi là Như Lai, hay là gọi là Phật. Chúng ta gọi là Phật đó, là cũng chỉ cho danh từ chung, chỉ cho tất cả những người đã giác ngộ viên mãn, công đức phúc trí nhị nghiêm viên mãn đầy đủ, gọi là Phật, hay gọi là Như Lai, hay còn gọi là Thế Tôn. Từ Thế Tôn hay là Như Lai hay là Phật đó, là danh từ chỉ chung cho những bậc đại giác ngộ viên mãn công đức đầy đủ 10 hiệu: Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ đều người trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó. Đầy đủ 10 hiệu như vậy thì gọi là Phật hay còn gọi là Như Lai. Đó. Thế có Đức Phật. Thế nào là Giác Hoa Định Tự Tại? Giác hoa tức là giác, tức là giác ngộ. Hoa tức là gì? Là nhìn thấy những bông hoa. Chúng ta thấy là nhìn những bông hoa ở thế gian đó, thì họ thích gì? Thích ngắm hoa, thích ngoạn cảnh, thích xem những cái phong cảnh đẹp, thích nhìn những đóa hoa xinh, đóa hoa đẹp vân vân. Nhưng mà Đức Như Lai này vì khi nhập vào đại định, định tự tại mà, tức là nhập vào ở trong đại định, tức là ngồi thiền nhập định ở trong định, ngài nhìn thấy đóa hoa kia, tuy á khi vừa nở nó rất là đẹp, rất là xinh, ai cũng muốn ngắm nhìn những đóa hoa đẹp lúc mới nở, đặc biệt là vào buổi gì, buổi sáng sớm nhìn đóa hoa mới nở rất là đẹp. Nhưng mà do trụ ở trong đại định, ở trong chính định tụ, cho nên á vị đại Bồ Tát đó nhìn thấy cái sự vô thường, chuyển dịch biến đổi không ngừng, đóa hoa buổi sáng vừa nở kia buổi chiều lại đã gì, đã úa tàn, hoặc rằng á một vài ngày sau hoa nào mà bền đi chăng nữa cũng chỉ được một vài ngày, thậm chí được tháng, hơn tháng là cùng thôi, thì nó cũng sẽ phải gì, úa tàn. Cho nên á trụ ở trong đại định, vị đại Bồ Tát đó nhìn thấy cái sự chuyển dịch biến đổi vô thường, sinh lão bệnh tử, thành trụ hoại không, vân vân đó, mà ngộ được cái chân lý vô thường, hiểu được cái duyên sinh vô ngã, cho nên á Đức Phật đó, vị đại Bồ Tát đó liền chứng thành Phật quả, vì nhìn bông hoa hiểu được lý vô thường và thân tâm đều gì, buông xả được một cách là tuyệt đối, và thân tâm được tự tại, ngay đó lập tức thành Phật. Hiệu là gì? Cho nên mới có hiệu là Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Ở trong chính định, đạt ở trong gì? Trong đại định. Chúng ta thấy, nhìn thấy cái cảnh vật ở thế gian ở chung quanh chúng ta, nó khác với con mắt thường của thế tục chúng ta. Ngày xưa chúng tôi hay học về lịch sử của các vị thiền sư Trung Hoa. Chúng ta thấy có những vị thiền sư như là ngài Đức Sơn, tu hơn 20 năm rồi không giác ngộ, ngồi thiền hơn 20 năm rách mấy cái bồ đoàn không giác ngộ, nhưng khi đi gánh nước, vì ngày xưa các chùa là thường là hay ở trên đỉnh núi hoặc là lưng chừng núi, mà trên đỉnh núi lưng chừng núi không phải chùa nào có nước, mà các sư thường là phải đi xuống gì, xuống suối để gánh nước. Đức Sơn á, thiền sư Đức Sơn á, đi gánh nước, gánh được gì, gánh nước từ chân núi lên để gần đến chùa đã mệt rồi, thì không đặt cái gánh nước xuống gì, xuống nghỉ, chỉ đặt cái gánh nước xuống ấy, thì đặt nó nặng quá, nó mạnh quá thì rơi vỡ, nó mới rơi, nó vỡ gì, vỡ mất cái đôi gầu gánh nước, vỡ mất cái chiếc gầu gánh nước. Khi mà nhìn cái chiếc vỡ của chiếc gầu ấy, nhưng ngay tại đó nhìn thấy chiếc gầu vỡ một cái nước chảy ra ngoài, tâm của gì, của ngài Đức Sơn liền là đại triệt đại ngộ. Chúng ta thấy tu hơn 20 năm ngồi thiền không giác ngộ, nhưng khi gì, đi gánh nước, cái thùng nước mà vỡ, khi mà đặt xuống nghỉ mạnh quá nó vỡ, liền là đại triệt đại ngộ. Rồi còn có vị thiền sư nữa, sau khi đi tu cũng gì 20-30 năm ngồi thiền trên bồ đoàn không giác ngộ, khi đi gì, đi quốc vườn, tức là đi ra quốc vườn làm rau đó, trồng rau đó để cho cúng dường đại chúng đó, thì khi đó, quốc vườn đó bắt đầu vị này quốc xuống đất đó, quốc xuống một cái thì nó chạm vào cái hoàn đá. Cái hoàn đá đó do gì, có do sự tác động mạnh và nhanh của cái quốc của vị thiền sư đó, cái hoàn đá liền bay lên và chạm vào cái cây trúc, và cái cây trúc đó phát ra cái tiếng động. Ngay lập tức vị thiền sư đó cũng gì, cũng đại triệt đại ngộ, gọi là đại ngộ, nghe thấy tiếng gì, tiếng sỏi chạm vào gì, cây trúc mà đại ngộ, tức là nghe thấy tiếng âm thanh mà ngộ. Ngộ cái gì? Chúng ta biết các ngài ngộ cái gì? Quả thật chúng ta không thể lường được các ngài ngộ cái gì. Rồi á, đặc biệt là gì, chúng ta thấy tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan là thị giả của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ của Sa Bà, thế giới Sa Bà của chúng ta. Chúng ta biết là khi Đức Phật nhập Niết Bàn á, trong lịch sử nói rằng tôn giả A Nan mới chứng được tam quả A Na Hàm thôi, chứ chưa thành A La Hán. Cho nên mọi lậu chưa dứt. Vì vậy á, mà Đức Thế Tôn nhập diệt Niết Bàn sau 7 ngày, đại tôn giả Ma Ca Diếp nhóm họp 500 vị đại đệ tử của Phật, trong đó có 499 vị đã chứng thánh quả A La Hán ở tại hang Bối Diệp, và để kết tập lại Tam Tạng Thánh Điển kinh luận luận của Đức Phật. Và lúc bấy giờ tôn giả Ma Ca Diếp trách mắng tôn giả A Nan rằng á, ở trong đại chúng 500 người này duy nhất chỉ còn có ông là gì, là chưa đại triệt đại ngộ, mọi lậu chưa hết, cho nên ông không được tham dự vào đại hội kết tập lần này. Nếu ông muốn tham dự vào đại hội kết tập lần này thì ông phải gì, phải tu chứng quả vị A La Hán, mọi lậu dứt sạch thì mới gì, mới xứng đáng vào trong hội này. Và liền đó là bảo các đại đệ tử đuổi tôn giả A Nan ra. Tôn giả A Nan lúc đầu vì chưa đó viên mãn được cái sự chứng ngộ của mình, cho nên tôn giả A Nan cũng vẫn chỉ khởi ra một niệm buồn rầu và khóc lóc đi ra. Sau rồi đi ra khỏi cái hang động đó rồi á, thì tôn giả A Nan nghĩ rằng gì, mình thật là không thể không có mặt ở trong pháp hội kết tập này, vì khi còn tại thế Đức Thế Tôn rất tin tưởng vào mình và đã nói tất cả suốt 49 năm thuyết pháp của Đức Phật, tất cả những bài kinh Đức Thế Tôn đều nói với mình, và mình đều nhớ rõ như in lời Đức Thế Tôn căn dặn. Sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn, ông phải gì, phải trùng tuyên lại giáo pháp của Như Lai để dạy bảo cho các hàng đệ tử xuất gia tân tỷ khiêu sau này, và các đệ tử cũng như chúng sinh ở thời lâu dài về sau. Cho nên tôn giả A Nan liền nghĩ rằng mình không thể không thực hiện cái lời di chúc di huấn của Đức Phật. Cho nên ngài liền đi ra bờ suối, và ngài ngồi thiền lên trên, đứng trên một hoàn đá, ngồi trên một cái hoàn đá ở bên bờ suối, và ngài ngồi thiền từ lúc đầu hôm cho đến gì, đến gần sáng. Trời vừa rạng sáng một cái, ban mai vừa bắt đầu, bình minh vừa bắt đầu hiện khởi một cái, thì ngài nhìn, tự nhiên ngài nhìn thấy dòng nước chảy nó cứ róc rách nó chảy, và ngài nhìn thấy những cái bọt nước nó nổi lên và nó chảy, trôi đi một tí thì liền biến mất, và những bọt khác lại gì, lại tạo thành những bọt khác và nổi lên và lại gì, lại trôi đi rồi biến mất. Ngay lập tức tôn giả A Nan tôn giả cũng liền đại triệt đại ngộ và chứng thành quả vị A La Hán. Sau khi chứng quả vị A La Hán rồi, ngài liền dùng thần lực để đi vào gõ cửa 3 lần cộc cộc ở trong cái cửa ở hang động Bối Diệp đó. Tôn giả Ma Ca Diếp ở trong hỏi rằng ai đó. A Nan ở ngoài rằng á, bạch tôn giả, con A Nan. Ma Ca Diếp bảo rằng á, có việc gì mà ông gõ cửa sớm thế? A Nan bảo bạch tôn giả là gì? Con muốn được cùng tham dự pháp hội kết tập kinh điển của Đức Thế Tôn ở lần này. Tôn giả Ma Ca Diếp ở trong nói vọng ra rằng ông nếu muốn tham dự pháp hội kết tập kinh điển của Đức Thế Tôn thì gì? Hãy chui qua khóa mà vào. Chứ gì? Cửa đã khóa rồi, không mở nữa. Ông muốn kết tập phải chui qua khóa mà vào. Có nghĩa là gì? Ngài Xá Lợi Phất muốn, ngài Ma Ca Diếp muốn là đại chúng tham dự pháp hội kết tập kinh điển của Đức Phật lần đầu tiên, Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật lần đầu tiên đó, đều phải là chứng quả vị A-la-hán trở lên. Hạnh nguyện đã viên mãn, mọi lậu đã dứt trừ, tâm được thanh tịnh thì mới xứng đáng tham dự pháp hội kết tập Tam Tạng Thánh Điển lần đầu tiên sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Cho nên á, nếu A Nan chưa chứng thánh quả thì A La Hán thì không thể dùng thần lực để đi qua cửa sắt được. Chúng ta thấy các vị A La Hán chứng được thần thông trong kinh A Hàm, Đức Phật nói á, có thể bay trên trời, đi trên hư không như đi dưới mặt đất, đi ở dưới nước như đi trên đất, và đi chui vào thì nhảy vào trong lửa cũng như là lửa không thể cháy, nhảy vào trong nước, nước không thể gì, không thể nhấn chìm, không thể khiến cho gì chết trôi, chết ngạt, vân vân. Thần thông tự do tự tại như vậy, trên thân á, có thể hiện ra lửa hoặc là hiện ra nước, vân vân, mà không có ảnh hưởng một cái gì. Đó, có nghĩa thần thông tự do tự tại như vậy. Chúng ta thấy là trong phim Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa, nhưng so với các vị A-la-hán chưa là cái gì cả. Vì chúng ta biết rằng thần thông của Tôn Ngộ Không là học với ai? Học với Ngài Tu Bồ Đề. Học với Ngài Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề chính là đệ tử chứng đắc thánh quả A-la-hán của Thích Ca Mâu Ni Phật. Đó. Chúng ta thấy tác giả Ngô Thừa Ân viết cái câu chuyện Tây Du Ký có dẫn chứng cái đoạn đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là tôn giả A Nan sau khi chứng đắc thánh quả viên mãn đầy đủ các pháp thần thông rồi, liền là dùng thần lực của mình và chui qua cái cổng sắt ở trước cái hang Bối Diệp đó để đi vào, trở thành vị A La Hán thứ 500 viên mãn thanh tịnh kết tập Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi ngài nhập Niết Bàn sau 7 ngày. Đó, cho nên chúng ta thấy là nhìn nước trôi, nghe đá chạm cây, hay là gì? Nhìn thấy cái bình nước đi, cái thùng nước là vỡ mà đại triệt đại ngộ. Còn ở đây chúng ta thấy Đức Phật giác hoa định tự tại Vương Như Lai cũng tương tự như vậy. Ngài ngồi thiền ở trong chánh định, thấy cảnh hoa nở hoa tàn mà hiểu được cái xử lý vô thường của thế gian, liền viên mãn Phật quả, chứng thành Bồ Đề, hiệu là giác hoa định tự tại Vương Như Lai. Và sau khi thành Phật, chúng ta thấy Đức Phật đó có tuổi thọ gì? Đến 400.000 muôn ức A Tăng kỷ kiếp. 400.000 muôn. Từ muôn á, tính là gì? Ở Việt Nam chúng ta chỉ là vạn. Từ muôn á, thì ngày xưa các cụ á, dịch chữ Hán á, là vạn. Nhưng mà Việt Nam chúng ta, các cụ ngày xưa hay dịch là muôn. Đó. 400.000 vạn ức A Tăng kỷ kiếp. Tức là tuổi thọ của Đức Phật đó thọ dài 400.000 vạn ức A Tăng kỷ kiếp. Tuy thọ lâu dài như vậy, nhưng so với tuổi thọ của Đức Phật và chư thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc, cái nào nhiều hơn các quý vị? Cái nào? Đương nhiên là Tây Phương Cực Lạc nhiều hơn rồi. Vì Tây Phương Cực Lạc là gì? Là vô lượng thọ, tức là không thể tính đếm được. Nhưng còn á, tuổi thọ của Đức Phật giác hoa định tự tại Vương Như Lai và đại chúng thời bấy giờ, nhân dân và đại chúng thời bấy giờ tuy là cao, nhưng mà gì vẫn còn có gì? Còn có túc số đếm được, đó là 400.000 vạn ức A Tăng kỷ kiếp. À, tuổi thọ rất cao, nhưng mà vẫn còn có gì? Túc số đếm được cái tuổi thọ của Đức Phật này. À, cho nên á, ở trong kinh này nói rằng á, sau khi Đức Phật giác hoa định tự tại Vương Như Lai nhập Niết Bàn rồi á, trải qua thời chính pháp trụ thế, rồi trải qua thời tượng pháp trụ thế, và rồi chuyển sang thời gì? Đến thời tượng pháp đó. Thì có một người con gái dòng Bà La Môn tích phúc sâu dày, ai cũng kính nể, đi đứng nằm ngồi thường có chư thiên hộ vệ. Thì đây chúng ta thấy vì sao đến lúc này là tiền thân của Địa Tạng Vương lại trở thành một người con gái. Chúng ta thấy ở đời trước khi Đức Phật Sư Tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai xuất thế, thì Bồ Tát Địa Tạng lúc đấy là gì? Là một người gì? Con trai. Con trai của ông trưởng giả. Lúc đó mới là sơ phát tâm, nhìn thấy Đức Phật Sư Tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai đó, thì khi đó mới gì? Mới phát Đại Bồ Đề Tâm. Chúng ta thấy sau khi phát Đại Bồ Đề Tâm rồi thì các vị Bồ Tát đã thành tựu được các gì? Muốn thành tựu được các hạnh nguyện của mình thì các ngài sẽ phải gì? Đi vào các thế giới ngũ trược ác thế để phổ độ chúng sinh. Chứ còn xin thưa các quý vị, các ngài chỉ có ngồi ở trên gì? Trên bảo tọa liên hoa, ngồi ở các thế giới thanh tịnh của chư Phật mười phương thì có độ được hết chúng sinh đau khổ không? Không, không thể độ được, không thể độ được. Đơn cử như bây giờ chúng tôi chẳng hạn, chúng tôi á muốn giải thoát một mình, muốn chiêm nghiệm cái pháp lạc giải thoát của người đệ tử Phật á, tôi lên trên núi Tản Viên, tôi làm một cái cốc nhỏ nhỏ, một cái thất nhỏ nhỏ, tôi vào trong đó tôi đóng cửa tôi tu và chứng đắc thánh quả thì tôi nhập niết bàn, tôi về với Phật. Như vậy thì các quý vị Phật tử chúng ta ngồi đây, các đệ tử của tôi á có duyên với Phật nhiều lắm, nhưng có gặp chúng tôi để cùng kết cái tình pháp lữ thầy trò và bạn đạo hay không? Không. Vì sao? Vì chúng tôi á sợ đi ra ngoài xã hội này để hoằng pháp lợi sinh, sợ là đụng chạm người này người khác, sợ là mình gì? Mình phải vất vả lam lũ lao tâm khổ tứ, làm chùa tô tượng đúc chuông, thăng đàn thuyết pháp, truyền kinh giảng đạo vân vân đó, tất cả những việc đó đều rất vất vả. Mà thậm chí là còn gì? Còn đụng chạm đến gì? Hết người này đến người khác. Mà đụng chạm đến người ta, những người mà hoan hỷ thì có thể họ bỏ qua, người mà họ chấp thì họ không tha cho chúng ta. Cho nên lên giảng kinh thuyết pháp tốt thì tốt đấy, nhưng mà không thể tránh khỏi những oan gia trái chủ nó quấy phá, những ma vương quỷ sứ nó gì? Nó quấy phá. Và những người không đồng quan điểm với chúng ta thì cũng gì? Cũng chọc phá, cũng chống đối, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta không thể tránh được tất cả những cái sự việc đó khi chúng ta phát nguyện hoằng pháp lợi sinh. Nhưng khổ, vất vả mà chúng ta làm được á, thì công đức mới gì? Mới sinh ra. Hạnh nguyện của chúng ta mới gì? Mới thành tựu được. Cho nên chư Phật Bồ Tát khắp mười phương thế giới, không vị Phật nào từ khi phát Đại Bồ Đề Tâm mà không gì? Không thể hiện các loại thân hình để vào trong tam đồ lục đạo để phổ độ chúng sinh cả. Thậm chí các ngài gì? Thường phát nguyện vào trong ba hàng đắc đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh để giáo hóa chúng sinh, dẫn dắt từng người, từng người, từng con vật, từng chúng sinh nhỏ bé ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh đó, khiến cho họ phát Bồ Đề Tâm, bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, bỏ vọng về chân, tu tập dần dần thì đều thành chính quả, thì các ngài mới viên thành được hạnh nguyện của mình. Cho nên chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ A Di Đà Phật, sau khi gặp với Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai, chúng ta thấy Tỷ Khiêu Pháp Tạng cũng liền là phát gì? Phát Đại Bồ Đề Tâm, lập ra 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều về chúng sinh khắp trong mười phương thế giới mà thành Bồ Tát đạo, trải qua gì? Trên 5 đại kiếp thì mới viên thành hạnh nguyện và mới thành Phật hiệu là A Di Đà. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta trong kinh Pháp Hoa nói rằng ngài trải qua gì? 100.000 vạn đức A Tăng kỳ kiếp, từ khi phát Bồ Đề Tâm tu tập á, trải qua rất nhiều A Tăng kỳ kiếp như vậy, nhưng trong 3 đại kiếp ngài gì? Hành chuyên, tức là chuyên sâu 6 pháp lục độ vạn hạnh, cho nên á thành tựu được cái quả vị vô thượng chính đẳng chính giác, thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba tăng đại kiếp chuyên trì các pháp gì, các pháp tu hành lục độ vạn hạnh thì mới thành tựu được. Cho nên chúng ta thấy ở đây là Địa Tạng Vương Bồ Tát kiếp trước, nhiều kiếp trước ngài là một vị gì? Một vị thiện nam tử. Nhưng ở kiếp này khi mà gặp thời Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai á, thì ngài lại thì hiện thành một người, một vị nữ nhân, một thiện nữ nhân, làm con gái của một vị Bà La Môn. Do nhiều đời nhiều kiếp tích phúc sâu dày cho nên á, đi đâu người con gái dòng Bà La Môn đó cũng có gì, chư thiên hộ vệ, có chư thiên hộ vệ. Chúng ta tăng ni Phật tử, chúng ta nếu tu tập chân chính, phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, thọ trì đọc tụng kinh điển Đại Thừa của Phật, chúng ta đi đâu cũng được chư thiên hộ vệ. Đi đâu cũng được chư thiên hộ vệ. Có cái chúng ta tu tập về nhất tâm, hành trì được chuyên sâu giáo pháp của Phật đó, thì có nhiều chư thiên hộ vệ. Mà được nhiều chư thiên hộ vệ thì sẽ được bảo vệ một cách là an toàn, tránh được tất cả những kiếp nạn, những ma sự, cõi trời, cõi người, cõi quỷ thần có thể phá hoại đạo hạnh tu tập của chúng ta. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải nhất tâm y giáo phụng hành, tin sâu nguyện thiết, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, tất cả chăm tu vạn hạnh, những hạnh thiện mà Phật đã dạy trong kinh chúng ta đều có thể thực tập, thực hành và cố gắng. Bước đầu thì làm những việc gì? Thiện nhỏ, dần dần làm những việc thiện gì? Vừa, rồi á, dần dần làm những việc thiện gì? Thiện lớn. Phát tâm như thế, thực hành như thế, đó chính là người gì? Người hành chính đạo. Người hành chính đạo. Tức là thực hành theo gì? Giáo pháp của Đức Phật, chỉ dạy để mà thay tâm đổi tính, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện phỏng, phản vọng quy chân. Đó. Đấy, cho nên ở đây chúng ta thấy là Bà La Môn đã từng nhiều đời nhiều kiếp tu nhân tích đức thiện, cho nên á nay sinh vào làm con gái của Bà La Môn, đây là Bà La Môn nữ đó, cho nên á sinh vào làm con gái của một vị Bà La Môn, nhưng mà phúc báo rất gì, rất lớn, đi đâu cũng có chư thiên hộ vệ. Nhưng mà tuy phúc báo lớn như vậy, nhưng mà cô ấy lại sinh vào một gia đình là gì? Có bà mẹ rất là ngang tàn, rất là ương ngạnh, và đặc biệt là bất tín gì nhân quả, và không có tâm ái mộ Phật pháp. Nhà thì rất giàu, tầng lớp tri thức cao, có địa vị cao trong xã hội. Vì chúng ta biết là ở Ấn Độ ngày xưa thì Đức Phật đã thành đạo ở Ấn Độ, cho nên đó, ngài cũng dẫn dụ cái gì, dẫn dụ cái bản sắc văn hóa dân tộc của đất nước Ấn đó, để làm dẫn dụ. Ấn Độ ngày xưa khi Đức Phật xuất hiện ở trên thế gian này cách đây trên 2500 năm về trước, chúng ta thấy Ấn Độ nó chia ra 4 giai cấp chính. Giai cấp cao nhất, giai cấp đầu tiên, giai cấp cao nhất đó là giai cấp gì? Bà La Môn. Tức là những vị gì? Những vị có gì? Những vị chức sắc tôn giáo, và theo tôn giáo đó chính là tôn giáo Bà La Môn ở Ấn Độ. Khi Phật chưa xuất thế thì Ấn Độ có một tôn giáo lớn nhất, được nhân dân đất nước tôn sùng nhất, từ vua chúa quan lại cho đến người dân thường tôn kính nhất, đó là Bà La Môn giáo. Và trong lịch sử Phật giáo Ấn Độ có kể và có nói rằng á, Bà La Môn giáo á, đã có trước Đức Phật là trên 4.000 năm, đã tồn tại trước Đức Phật trên 4.000 năm. Và nói á, có thể còn gì còn lâu xa hơn nữa, nhưng mà lịch sử ghi chép là trên 4.000 năm. Vì Ấn Độ á, lịch sử của họ nó không quan trọng về lịch sử, và cho nên họ không ghi chép như là lịch sử Phật giáo, lịch sử của Việt Nam hay lịch sử Trung Quốc, mà họ rất là bình thường với lịch sử, họ chỉ truyền khẩu với nhau thôi chứ không có ghi chép thành thành sách vở khi Đức Phật còn tại thế, cho nên nó chỉ có truyền khẩu với nhau. Kinh Đức Phật á, ngày xưa Đức Phật tại thế cũng dạy truyền khẩu thôi. Và khi lần kết tập Tam Tạng đầu tiên tại hang Bối Diệp á, thì cũng chỉ truyền khẩu thôi. Và hàng trăm năm sau thì mới gì? Lần kết tập thứ hai mà mới được ghi vào lá bối. Và lần kết tập thứ ba mà được ghi vào gì? Ghi vào lá đồng. À, và sau này dần dần kết tập lần thứ tư, thứ năm, dần dần sau này mới được ghi thành gì? Thành giấy. À, chúng ta thấy ngày xưa cuộc sống nó khó khăn. Sự phát triển về khoa học, về công nghệ nó chưa cao. Cho nên á, cái phần đó thì chúng ta thấy cũng đương nhiên nó là như vậy thôi. Ở đây chúng tôi đang nói về bốn giai cấp của Ấn Độ lúc bấy giờ, giai cấp được tôn trọng nhất, nắm quyền, nắm giữ cái quyền hạn về tâm linh cao tột nhất. Đó là dòng dõi Bà La Môn. Dòng dõi thứ hai là dòng dõi Sát Đế Lợi. Sát Đế Lợi tức là dòng dõi vua chúa. Các chúng ta thấy các đời ngày xưa mà con vua thì lại làm vua, con quan thì lại làm quan, con sái ở chùa thì đi quét lá đa. Ý muốn nói là gì? Muốn nói là cha truyền con nối theo gì? Theo phổ hệ ngày xưa là cha truyền con nối. Bố làm vua thì con sau này cũng làm vua, làm hoàng tộc, hoàng tử công chúa, là vương gia công tước, khanh tước công hầu vân vân. Đó. Sau này dần dần mới đến chế độ thi cử thì những người tài mới được trọng dụng. Còn ngày xưa thì con quan thì lại làm quan, các con người dân thường á thì vẫn chỉ là người lính, là người dân thường thôi, rất ít khi để từ một cái người dân thường mà được lên làm quan, khi vì ngày xưa nó chưa có chế độ thi cử. Nhưng dần dần sau này nó phát triển dần thì mới có chế độ thi cử, thì những người gì học văn học võ, học võ thì sẽ làm gì? Sẽ là vị tướng, tướng võ. Học văn thì sẽ làm quan văn, thi cử đỗ đạt thì làm quan văn. Bên kia có chiến, có công với đi chiến trận giết giặc á, thì sẽ được là quan võ hay là tướng, mình gọi là tướng, để chỉ huy các trận mạc vân vân. Đó. Và dòng dõi thứ ba là dòng dõi phệ xá. Phệ xá tức là chỉ cho những người buôn bán, những vị trưởng giả, đại phú giàu có, truyền thừa từ đời ông ra đời cha, đời cha ra đời con, đời con đời cháu, đời chắt chút chít vân vân, cứ truyền cho nhau như thế. Đó. Còn một cái giai cấp thấp nhất đó là giai cấp Thủ Đà La. Tức là giai cấp này chỉ cho toàn là những người gì đi làm thuê thôi, dân đen, mình gọi là dân đen. À, mình gọi là dân đen tức là những người ở tầng lớp thấp nhất trong bốn giai cấp Ấn Độ lúc bấy giờ. Vì vậy mà chúng ta thấy là con gái tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát, con gái Bà La Môn đã sinh vào cái dòng dõi gì quý tộc nhất, trên cả dòng dõi vua chúa quan lại, đó là dòng dõi Bà La Môn, vì được cả đức vua cũng như các quan lại trong đất nước đó và nhân dân đều là cung kính tôn trọng dòng dõi đó. Cho nên là Đức Phật thành Phật ở đất nước Ấn Độ, cho nên là ngài cũng phải gì lấy cái văn hóa truyền thống của dân tộc Ấn Độ để làm những cái thí dụ, làm những cái dẫn đề dẫn để dẫn dắt cho đại chúng thính pháp văn kinh hiểu được. À, cho nên ở trong bộ kinh này chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát thị hiện làm gì? Làm con gái dòng Bà La Môn, một cái dòng dõi quý tộc như vậy. Nhưng ấy, rất không may cho gì? Cho cô con gái dòng Bà La Môn đó, cô rất hiếu thảo, kính mộ Phật Pháp. Thời đó là thời gì? Thời tượng Pháp của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai ở trên nhân gian này. Con gái Bà La Môn phát Bồ Đề Tâm tu theo gì? Theo chính pháp của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Nhưng mà cô ấy nói thế nào thì nói mà mẹ gì? Mẹ cũng không có tin. Nói hoài, nói mãi, khuyên mẹ thì mẹ mới khởi được một chút gì? Một chút niềm tin. khi vừa khởi được một chút niềm tin thì cũng là lúc mà mẹ mình đã gì? Đã chết. Do lúc còn sống, sinh ra một trong dòng dõi, giai cấp, chủng tộc như thế. Cho nên á, bà gì? Ở một nhà giàu có, cho nên á, ăn uống tiệc tùng rất, rất nhiều. Sát sinh hại vật rất, rất nhiều để tiệc tùng ăn uống. Rồi thứ nữa, bà coi những người, kẻ ăn người ở trong nhà mình á, trả ra cái gì? Giống như con gì ạ? Giống như con chó để giữ nhà, giống như con trâu, con bò để làm lụng thôi. Không tôn trọng những người giúp việc cho gia đình của mình. Sống độc ác như vậy, cho nên sau khi chết đi, liền đọa vào trong địa ngục A Tỳ. Liền đọa trong địa ngục A Tỳ. Chúng ta thấy, nhìn lại ở thế gian chúng ta có trường hợp đó không? Có. Ngay các Phật tử chúng ta ngồi đây gì? Có không? Có. Chúng ta có khi 6-70 tuổi rồi, nhưng gì? Cha mẹ có khi có người vẫn còn. Chúng ta học được Phật Pháp, hiểu được Phật Pháp và muốn cho cha mẹ của chúng ta cũng học Phật Pháp, cũng tu. Nhưng cha mẹ của chúng ta đâu? Đâu có tu. Cách đây 3-4 hôm có một Phật tử đến nói với chúng tôi và khóc. Khóc và kể lể và nói rằng: Bạch Thầy, con rất là may mắn và hạnh phúc là mấy năm nay con được quy Tam Bảo và được gặp Phật Pháp, được quy Tam Bảo, được tu tập trong chính pháp của Phật, được nghe Thầy giảng và được đọc tụng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Sau khi đọc tụng thọ trì kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, con mới nhớ đến cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ con rất lớn. Cha mẹ con sinh con ra, cho con nuôi lớn, cho con tấm thân này, rồi cho con học hành, rồi lo gia đình cho con. Và không chỉ lo gia đình rồi, còn xây nhà, xây cửa, lo công an việc làm cho con. Và bây giờ con đã gì? Đã trưởng thành, đã cũng có thể gọi bằng cụ rồi. Nhưng mà gì? Ông bố của con thì đã mất hơn chục năm trước, còn mẹ của con nữa. Mẹ của con năm nay đã 102 tuổi. Và vừa qua thì mẹ con ốm khá nặng. Con về con khuyên mẹ con niệm Phật, nhưng mà mẹ con á thì nói với con rằng á, Phật là cái gì mà phải niệm. Thì con bảo là Phật là một á, một bậc giác ngộ có toàn đức, toàn tài, toàn trí, toàn năng, có thần thông, có thể giúp được cho mẹ gì sau khi chết đi được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc không bị khổ. Thế bà cụ bảo: Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Tôi sống hơn 100 tuổi rồi, có thấy Tây Phương Cực Lạc ở đâu? Có nghe thấy ai nói Tây Phương Cực Lạc bao giờ đâu? Chị là cứ vẽ. Nói là tôi già, tôi lẩm cẩm rồi chị lừa tôi hay sao? Tôi biết mà, làm gì có Tây Phương Cực Lạc mà chị ấy. Chị bảo tôi niệm A-di-đà Phật để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Chị nghĩ tôi là con nít hay sao mà chị còn lừa tôi, coi tôi như con nít mà phải lừa tôi như thế. Chị không thương tôi thì thôi, chị không đấm bóp chân bóp tay cho tôi thì thôi, chị lại còn bảo tôi là bảo người nhà là không được động chạm vào, rồi khuyên tôi niệm Phật rồi thế này thế khác, vân vân. Sau khi nghe bà mẹ nói như vậy á, cái người con rất là buồn. Muốn cho mẹ 102 tuổi, cái tuổi này là cái tuổi đáng lẽ thì nhiều người đã gì? Đã xanh cỏ và đen đất ở dưới gì? Dưới mấy gì? Mấy mét đất rồi. Nhưng mà may mắn cho bà cụ là vẫn còn trụ được ở trên thế gian. Nhưng mà cũng chẳng được mấy nữa đâu. Tôi nghĩ 102 tuổi rồi cũng chẳng được mấy. Mà nằm ốm ở trên giường bệnh lên khử khử ra rồi, tiếng nói phều phào, hơi thở thì nặng nhọc rồi, thân thể thì mỏi nhức, không được mấy nữa đâu. Nhưng mà đứa con gái trên 60 tuổi rồi khuyên mẹ niệm Phật, mẹ vẫn bảo là gì? Mày lừa tao. Đó. Cho nên là chúng ta thấy Phật Pháp ở trên thế gian này rất khó để cho chúng ta có thể ngay một lúc có thể tin được, ngay một lúc có thể y giáo phụng hành và trì niệm tu tập theo được. Chưa hết, còn rất nhiều, rất rất nhiều những cái câu chuyện như thế. Có một bạn sinh viên khóa tu hôm nọ lên khóc nói với tôi rằng: Bạch Thầy, con là sinh viên đại học năm thứ hai, học ở Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn năm thứ hai. Con lên dự khóa tu ở chùa của thầy từ năm 2015, từ Vu Lan năm 2015, tức là đến nay đã gì cũng đã được hơn một năm một chút rồi. Do nhờ tham dự cái khóa tu Vu Lan đó cho nên con biết được cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, và đặc biệt con biết được cái công đức của người xuất gia cũng là người tại gia tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Cho nên con về con khuyên mẹ con là đi chùa Quy Tam Bảo đi, đi chùa làng để lễ về chùa làng con cũng có một vị sư ni. Con khuyên mẹ con là đi chùa và xong rồi dần dần để Quy Tam Bảo. Nhưng mẹ con bảo á, tao còn trẻ thế này mà mày bảo tao đi chùa thì hóa ra mày bảo tao gì? Mày bảo tao chết đi à? Sớm chết đi à? Thế mà cái bé sinh viên nó nói tại sao mẹ lại nói thế? Thế mẹ cái bé bảo rằng á, chùa là chỉ dành cho gì? Những người già sắp chết mới đi chùa chứ. Bây giờ tao mới có hơn 40 tuổi, mày bảo tao đi chùa tức là mày bảo tao đi chùa để sắp chết à? Mày không muốn cho tao sống nữa mà bảo tao đi chùa sớm thế? À, có nghĩa họ hiểu là gì? Hiểu theo cái câu nói của ngày xưa mấy trăm năm trước thời nhà Hậu Lê, Nho giáo nó quy chụp cho Phật giáo chúng ta là gì? Một cái câu nói rất là ác độc, nham hiểm, đó là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Đàn ông thì đi đình đền miếu mạo, còn đàn bà thì mới gì? Mới đi chùa. Nhưng đàn bà đi chùa còn trẻ họ không cho đi, họ bảo rằng á, đang tuổi sinh tuổi đẻ, đến chùa thì gì? Bất tình ô uế mà phải gì? Phải tội. Cho nên họ đưa ra một cái ca dao tục ngữ, họ nói là gì? Trẻ vui nhà, già vui chùa. Chết Phật giáo chúng ta chết ở cái đó. Mà vì vậy mà các sư sau này do không được học hành đến nơi đến chốn, nghe cái câu nói đó cũng hùa theo và bảo là gì? Thôi trẻ vui nhà, già vui chùa, già rồi thì đi chùa đi. Vị chi vô hình chung, chính tăng ni, những người xuất gia lại bảo các Phật tử là gì? Già mới được đến chùa. Cho nên từ cái câu nói đó, các Phật tử nhất là nông thôn không được học được hiểu nữa, nghĩ rằng á, tuổi trẻ thì không được đến chùa, chùa chỉ dành cho các cụ già. Thậm chí ngày xưa tôi về đây, ngay cái ngôi chùa Khai Nguyên này, tôi về đây là có hơn 20 Phật tử, tôi nhớ là có đâu 27 hay là 28 Phật tử Quy Tam Bảo, 28 người thì phải. Tôi hỏi bà cụ vái trưởng, sao ở đây là có ít Phật tử thế mà toàn các cụ già? Cụ ấy nói với tôi rằng á, ở đây á, chúng con á, 50 tuổi mới được đi gì? Lễ trình. Tức là 50 tuổi mới được có cái lễ ra chùa để trình, và trình một cái lễ ra đó, và 10 năm sau, tức là năm 60 tuổi mới được gì? Mới trở thành Phật tử, và được Quy Tam Bảo mới trở thành Phật tử. Đó. 50 tuổi đi trình, làm một cái lễ ra trình, và cách 10 năm sau mới tiếp tục được kết nạp vào gì? Vào hội Phật tử, mới làm Phật tử. Vì cái câu nói là gì? Các cụ ngày xưa nói rồi, trẻ vui nhà, già vui chùa. Trẻ thì phải ở nhà mà đi làm ăn, làm ra sản phẩm để xây dựng cho gia đình nhà mình, rồi góp phần xây dựng đất nước, xã hội chứ. Cái đi chùa thì làm sao mà làm ra sản phẩm xây dựng gia đình và đất nước, xã hội được. Mà còn trẻ thì thầy bảo đó, đàn bà con gái như chúng con á, nghiệp chướng nặng lắm. Đang tuổi sinh tuổi đẻ thì bất tịnh ra chùa như vậy á, phạm tội, tội lỗi vô cùng, cho nên gì không đi chùa mà phải 60 mới hết tuổi sinh tuổi đẻ mới gì, mới thanh tịnh mới được đi chùa. Xin thưa các quý vị, hiểu như vậy là sai với giáo lý của đạo Phật, sai với bản ý hóa độ chúng sinh của Phật giáo. Bất tịnh hay không bất tịnh nó ở trong gì? Cái tâm của chúng ta. Còn cái thân của chúng ta, xin thưa các quý vị, 3 ngày không tắm mà công chúa, hoàng tử, thủ tướng, tổng thống gì cũng như anh nông dân hết. 3 ngày không tắm mùi khẩm khẩm bắt đầu gì phát ra rồi. 7 ngày không tắm thì thôi rồi, thì chẳng ai gì, chẳng ai ngửi được nữa. Ngồi gần ai cũng gì cũng bỏ chạy, mặc dù đó là gì, là hoa hậu, mặc dù đó là gì, là tổng thống, là thủ tướng, là chủ tịch nước, vân vân. Phật pháp chú trọng ở gì? Ở thực hành chứ không nặng nề về hình thức lắm cái vấn đề đó. Cho nên chúng ta phải hiểu được điều đó. Vì vậy á, chúng ta thấy trở lại cái câu chuyện của cái bé sinh viên. Bé ấy nói với mẹ, sao mẹ lại nói như thế? Ở trên chùa, con lên chùa Khai Nguyên á, thấy các cụ, các Phật tử đi chùa đông lắm. Pháp hội có đến 5-7 ngàn người, già trẻ gái trai đều có, thậm chí là các em nhỏ nhỏ họ bế cả những đứa gì, đứa trẻ nhỏ đi chùa, nhưng họ đâu có chết đâu. Sao mẹ lại nghĩ như thế? Mẹ cái bé bảo rằng á, ở đấy á, họ làm thế nào thì kệ họ, nhưng ở đây, chùa làng của mình ở đây á, là cứ gì, 60 tuổi mới được quy Tam Bảo, mới gì mới được đi chùa. Cho nên á, mẹ năm nay mới có hơn 40 chút thôi, gần 20 năm nữa thì mẹ mới gì mới được đi chùa. Quy định của làng mình là như thế, của chùa mình ở đây là như thế. Đấy. Cho nên mà chùa có sư hẳn hoi, có sư ni hẳn hoi, mà lại gì? Để cho các Phật tử và nhân dân ở trong địa phương mình vẫn hiểu ở cái câu nói của Nho giáo cách đây mấy trăm năm về trước, ở thời Hậu Lê họ quy chụp cho là trẻ vui nhà, già vui chùa. Đây là một cái mưu đồ rất thâm sâu. Ngày xưa chúng tôi đi học á, ở trường trung cấp á, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, ngày xưa ngài là Phó Ban Trị sự Giáo Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, bây giờ ngài là Trưởng Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, ngài thường là nhắc đi nhắc lại cái câu nói này và nói rằng đây chính là cái mưu đồ phá hoại Phật pháp của Nho giáo. Cho nên á, tăng ni Phật tử chúng ta phải đả phá và phải làm thế nào được bỏ đi cái câu nói đấy trong đời sống tâm linh cũng như tín ngưỡng của tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta ở trong cái thời đại mới này. Không thể để cho Nho giáo bây giờ nó có còn nữa đâu, không tồn tại nữa. Việt Nam chúng ta Nho giáo là gần như mất hẳn rồi, chỉ còn một số các đền thờ miếu thờ nữa thôi, chứ họ không còn tồn tại nữa. Vì Việt Nam bây giờ không còn người học và truyền bá chữ Nho rộng rãi như ngày xưa nữa, chỉ có một số các thầy đồ và một số gì tăng ni ở trong chùa, do kinh sách được phiên dịch thành chữ Hán cho nên bây giờ phải học thôi, hoặc là các ông thầy cúng ở ngoài đời họ học, và một số những người gọi là yêu lịch sử, yêu khám phá về lịch sử, cho nên họ học để họ biết, để đọc và nghiên cứu các văn bản cổ của Việt Nam chúng ta cũng như là của Trung Hoa ngày xưa mà thôi. Đó. Chứ nó không thành một tổ chức tôn giáo như là Nho giáo cái thời phong kiến ngày xưa nữa. Vì vậy bây giờ chúng ta thấy các cụ ngày xưa thường hay nói là gì? Gieo nhân nào thì sẽ thụ quả ấy. Anh muốn hại người thì quay lại gì? Tự mình hạ mình đấy. Tự mình hại mình đấy. Họ muốn gì? Muốn cho Phật giáo chúng ta, Nho giáo thời nhà Hậu Lê đó, nó muốn bá chủ, nó muốn diệt Phật giáo chúng ta. Cho nên nó đưa ra một cái, một cái thông điệp là đàn ông thì chỉ được đi đình đi đền. Đi đình đi đền thì thường ra đình ra đền, lễ xong một cái thì có gì á? Các vị có gì? Có gì để? Có rượu và có thịt để nhắm. Còn trong chùa thì không rượu mà cũng chẳng thịt, chỉ có xôi, có oản, có gì, có chuối thôi, có oản có chuối thôi. Cho nên á, oản chuối thì dành cho các bà, các ông nam nhi đại trượng phu đầu đội trời chân đạp đất mà đi ra lễ chùa để gì, ăn cái oản, ăn quả chuối với các vãi, với nhà sư hay sao? Không phải, là gì, phải đến đình tế lễ xong một cái là gì, cái thủ lợn hoặc cả con lợn hoặc cả gì con gà hạ xuống, rượu dâng lên cúng thánh cúng thần xong rồi hạ xuống, rồi các cụ ngồi tỉ tê nhấm nháp với nhau, khật khà khật khử xong thì no nê rồi, no say rồi, khi đó là gì mới về nhà. Chùa dành cho các bà nó đi. Thì chúng ta thấy như vậy, mà trẻ tuổi trẻ thì gì? Nó lại không, nó nói như vậy thì không cho ra chùa nữa, nói ra chùa như vậy bất tỉnh ai cũng sợ. Cho nên là các cụ già 60 mới ra chùa, chúng ta thấy Phật giáo của chúng ta là gì đây? Trên hình thức. Các ngôi chùa vẫn được duy trì và bảo vệ vẫn được xây dựng, có ngôi vẫn nhiều ngôi chùa xây dựng mới vẫn được mọc lên. Nhưng thực tế chúng ta nhìn thấy không, toàn các cụ già ra chùa, nhưng các cụ già thì toàn các cụ bà, xin lỗi các Phật tử nữ cũng hoan hỉ cho chúng tôi nói, đây là gì, đây là quá khứ về lịch sử này nói để chúng ta hiểu thôi, toàn các cụ nữ mà 60 tuổi mới ra chùa. Cái tuổi này ở ngoài xã hội họ đã gì, đã thải mất gì, thải mất từ 5 năm trước rồi các quý vị ạ. Tức là gì, thải mất từ năm 55 tuổi là xã hội họ đã thải chúng ta rồi, nó thải bằng cách nào? Nhẹ nhàng họ nói một câu rất là văn minh, cho về hưu. Cho các cụ gì, các cụ cho về hưu. Vì sao mà cho về hưu? Vì lúc đó là gì, tuổi sức khỏe của chúng ta cũng không đủ để cống hiến nữa là thứ nhất. Thứ hai, trí tuệ của chúng ta cũng theo năm tháng mà gì, mà bắt đầu vơi dần đi. Mắt mờ, chân chậm, sức khỏe bắt đầu giảm sút. Nữ thì thường là về cái tuổi 55 là bắt đầu là 50 trở đi là bắt đầu là thấy gì, thay đổi, đột biến khá nhanh rồi. Tầm 55 là thấy là gì, là yếu rồi. Mà tầm 60 thì còn yếu hơn nữa. Mặc dù có thể nữ bây giờ tuổi thọ hơn nam, nhưng mà tầm 50 trở đi là thấy thay đổi khá nhiều. Đến 60 là thấy gì, yếu hẳn rồi. Tất nhiên cũng có một vài trường hợp cá biệt, một số trường hợp cá biệt có thể mạnh khỏe, nhưng mà đấy là cá biệt thôi. Đây là nói gì, nói về chung chung, mặt bằng chung. Còn á, đàn ông á thì thường là 55-60 mới bắt đầu đến cái tuổi gì, yếu. Vì sức khỏe của đàn ông nó mạnh hơn, khỏe hơn đàn bà, con gái rất nhiều. Cho nên cái tuổi nó cũng gì, khỏe mạnh cao hơn. Nhưng mà chúng ta thấy đàn ông thì gì, thọ thì lại kém hơn. Mặt bằng chung thọ của con trai, đàn ông thì kém hơn đàn bà con gái. Cái này các vị về nghiên cứu các khoa học xem vì sao khoa học lại nói như thế. Các nhà khoa học, các nhà tâm lý học, vì sao họ lại nghiên cứu và nói như vậy, chúng tôi không đủ thời gian để nói cái điều đó. Nhưng chúng ta thấy, quả thật bây giờ nhìn trên thế giới, đàn bà thọ hơn đàn ông. Nhưng mà yếu hơn, thọ hơn nhưng mà yếu hơn. Đàn bà thì, đàn ông thì nhiều người thọ hơn nhưng mà gì, vẫn khỏe hơn. Đây là mặt bằng chung thì tính chung như thế. Cho nên chúng ta thấy những người khỏe mạnh thì nó kéo sang bên gì ạ? Đình đền miếu mạo hết rồi. Còn những người gì? Yếu yếu. Mà thì thường ra chùa thì chúng ta biết là đàn bà với đàn ông á, nó có gì? Vì làm các cụ rồi tôi cứ gọi là đàn bà đàn ông, các cụ thông cảm hoan hỉ cho. À, khi mà tuổi lớn lớn như thế rồi á, trong kinh Đức Phật nói là đàn bà, cái tâm tính của người phụ nữ nó thay đổi thất thường, và có những điều gì, nhiều những cái suy nghĩ nó rất là gì, ngắn ngủi và lại cố chấp, đặc biệt là tuổi già, đặc biệt là tuổi già. Tuổi già của người gì, người phụ nữ nó giống như trở lại như tuổi của đứa trẻ con lên 5 lên 7 trở lại. Ấy, trong kinh ngày xưa chúng tôi học, kinh A Hàm Đức Phật có nói về cái tâm lý, tâm sinh lý và cái tính tình của người đàn bà con gái thường là như vậy. Cho nên các cụ cứ nhìn đi, các Phật tử bây giờ cứ nhìn lại mình đi, xem Phật nói có sai không. Ngày xưa khi còn trẻ thì chúng ta gì, phóng khoáng, chúng ta từ bi và chúng ta sẵn sàng bỏ qua tất cả những lỗi lớn lỗi nhỏ cho bạn bè, cho mọi người, cho con cái, cho chồng con, cho người thân. Nhưng bây giờ có tuổi một chút, 60 trở lên, 70 thì càng dữ. Chỉ cần á, đứa con dâu của chúng ta thổi cái nồi cơm mà không như ý mình thôi là giận ngay, dỗi ngay. Dỗi làm sao? Tuổi già thì gì? Răng yếu. Có cụ thì rụng hết răng rồi, có cụ thì răng yếu. Muốn thì bảo đứa con dâu á, mai á, từ mai trở đi chúng mày thổi cơm mày cho thêm nước vào. Cơm thì chúng mày thổi làm sao cho nhiều, nước khô khốc tao ăn sao được. Thực tế cơm đâu có phải khô đâu các cụ, nhưng mà cái răng của mình gì, nó lung liếng, nó lung liêng hoặc nó rụng đi rồi. Cho nên á, mình ăn gì, ngày xưa 20 năm trước, tức là khi mình 30-40 tuổi á thì cơm thế là ngon, nhưng mà 20 năm sau 60-70 rồi á thì cái răng nó tạm biệt, nó chào cái lợi và nó ra đi hết rồi. À, nó ly hôn với gì? Với lợi rồi, cho nên nó đi lên nóc nhà với ông chuột rồi, cho nên còn mỗi cái lợi nữa, nhai cơm nó, nhai mãi trả cái hạt cơm nó nát ra cho nên gì? Đau lợi, cho nên là tức tối mới bảo gì? Thằng con trai gì? Mày bảo với vợ mày, từ mai trở đi á, nấu cơm cho thêm tí nước vào. Thì nó bảo nó nấu nó cũng cho thêm một tí rồi, nhưng mà gì? Chồng nó với con nó ăn không được, nó bảo ôi em nấu cơm thế này ai mà ăn được, nấu cơm thế này sao mà để nát bé nát bét thế này, không ăn được. Nó thấy chồng thấy con nó không ăn được thì rồi nó lại trở lại, nó ra bớt nước đi một tí. Thế là bắt đầu là mình lại bắt đầu khi đó bắt đầu nghĩ rồi, không hoan hỉ không bằng lòng rồi, cái đứa con dâu này nó gì, nó bất hiếu, nó muốn chơi mình hay sao, bảo nó nấu gì từ nay trở đi nấu cho thêm tí nước vào, nó cho được có một bữa à, đến bữa hôm sau nó lại gì trở lại như cũ, nó muốn chơi mình đây. Bắt đầu là để ý, từ cái chỗ để ý đó sinh ra là gì? Sinh sự sự sinh, bắt đầu là nỉ non với con trai, vợ mày nó thế này thế nọ thế kia, rồi nói con trai, con trai nó ôi giời mẹ thì sao lại mẹ đừng nghĩ thế, nhà con không có thế đâu. Bây giờ là gì, mày bây giờ mày chỉ biết có nó thôi, mày có biết có tao làm gì đâu. Vâng anh nhá, thì thế ngày xưa 50-60 năm trước anh biết không, vân vân, cái gì tôi cũng dành cho anh hết, bây giờ đấy tôi nuôi anh lớn rồi lấy vợ cho anh, bây giờ thì anh chỉ biết vợ biết con anh thôi, anh biết tôi là gì đâu, vân vân và vân vân. Rồi bắt đầu sinh sự và để ý cả con dâu rồi cả con trai rồi cả cháu cả chắt của mình, vân vân đó. Rồi bắt đầu đi ra xã hội, ngồi với bà hàng xóm, bắt đầu buôn dưa lê. Từ chỗ buôn dưa lê đó, làm con trai hoặc con dâu mình nghe được, nó không hoan hỉ, nó về nó nói, nó góp ý. Góp ý ra thì lại gì? Lại dỗi, tao không ăn cơm nữa, tao chết đi để cho chúng mày sướng. Đấy. Nhiều chuyện lắm. Cho nên ở cái tuổi đó, ngày xưa ở trong kinh tôi nhớ là Đức Phật trong kinh A Hàm, Đức Phật có kể một câu chuyện nói về người phụ nữ. Ngài nói rằng á, một người phụ nữ ở yên một chỗ thì không sao, nhưng hai người phụ nữ bắt đầu thì có chuyện một chút, và ba người phụ nữ ở với nhau thêm ra một cái gì, một món quà, mình lại nói nôm na thôi, các cụ ở tổ Việt Nam mình dịch ra là thêm một con vịt nữa thì biến thành cái gì, biến thành cái chợ. Đấy. Cho nên chúng ta thấy cái tâm tính của người phụ nữ nó cũng thay đổi khác thường, và hay cố chấp tu tập á cũng rất khó. Vì sao? Vì cái nghiệp nhân đã gieo trồng ở nhiều đời nhiều kiếp về trước, cho nên á bây giờ cái quả báo nó gì, mình thọ thân nữ đã khổ hơn thì thân nam rồi. Đó. Trong kinh nói vì sao mình phải thọ thân nữ, có nhiều cái nhân duyên khác nhau, nhưng trong đó có một cái nhân duyên Đức Phật nói là thích làm đẹp, thích làm dáng, thích soi gương, thích chải tóc, thích ngắm nghía mình hàng ngày, thì kiếp sau sẽ gì, sẽ tiếp tục làm thân con gái mà thôi. Nay không muốn làm thân con gái nữa, theo kinh Vô Lượng Thọ hay theo kinh A Di Đà này, theo kinh Địa Tạng này nói thì phát nguyện thọ trì đọc tụng kinh này thì sẽ được sinh về các cõi trời hoặc các cõi Phật, không bị vĩnh viễn không bị đọa vào ba ác đạo nữa. Nếu muốn làm thân nam tử, làm thân thiên tử thì chúng ta phát nguyện là muốn được thân thiên tử thì chúng ta sẽ được thân thiên tử, thân nam tử thôi, không bị làm thân nữ nhân nữa. Và đặc biệt kinh Vô Lượng Thọ nói rằng người mà thọ trì đọc tụng kinh Vô Lượng Thọ cầu nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thì đều thành gì ạ? Thân nam nhân đại trượng phu, trở thành bậc đại thượng thiện nhân ở thế giới đó, chứ không phải là nữ nhân, thọ thân nữ nhân nữa. Cho nên ở đây chúng ta thấy Phật giáo bây giờ thì cứ nhìn này, nhìn trong ngay đạo tràng của chúng ta là đạo tràng Hoằng Pháp, chuyên Hoằng Pháp. Mà tính trong đạo tràng này 100 Phật tử nữ mới được thì khoảng gì? Khoảng 10-15 Phật tử nam, thậm chí chưa được. Các cụ cứ đếm đi, nhìn lại đi mà xem. Một dãy từ đấy xuống 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 25, 27 người. 27 có cái 28 người, nhưng chưa được một người nam nào. Dãy thứ hai thì được một người nam, dãy thứ ba được một người nam, dãy thứ tư được một người nam, dãy thứ năm được một người nam, dãy thứ sáu được gì cũng được một người nam, giấy thứ 7 không được người nam nào, giấy thứ 8 mới được một, tiếp tục là được một người nam, vân vân. Các vị nhìn đi mà xem. 27 người, bình quân tôi cứ tính bình quân 25 người một hàng mới có gì, mới có được 1-2 người nam. Đó cho nên á, mà đây là một đạo tràng hoàng pháp, chuyên về hoàng pháp mà còn như vậy. Huống chi á, ngày xưa khi chúng tôi chưa hoàng pháp á, còn đang là học sinh á, sinh viên á, ngồi trên ghế nhà trường á, đi về lễ mùng một ngày rằm cho ngôi chùa của chúng tôi chủ trì ngày đó, kể cả ngôi chùa Khai Nguyên này, năm 2003 tôi vẫn chưa hoàng pháp, vẫn là một tăng sinh ở Học viện Phật giáo Việt Nam thôi, về nhận ngôi chùa này. Mùng một ngày rằm tôi á, lên lễ cho các Phật tử có khoảng 30-40 Phật tử, nhưng toàn các cụ từ 60-65 cho đến 90 chống gậy mà đi sang chùa, tuyệt nhiên không có một cụ ông nào đến chùa ngày đó đến lễ. Các cụ ông có sang chùa thì không bao giờ vào ngồi lễ. Cũng có các cụ ông sang chùa, nhưng các cụ ông là ban quản lý di tích để ban kiến thiết xây dựng nhà chùa thôi, bao giờ họp hành á thì các cụ mới sang ngồi họp. Chứ khi bắt đầu vào khóa lễ một cái, bắt đầu các cụ lảng ra về hết, không có cụ nào vào lễ Phật. Tuyệt nhiên không có cụ nào vào lễ. Các cụ ông trong ban quản lý di tích ngày xưa xem có mấy cụ? Một trưởng ban, hai phó ban, 3, 4. Có 5 cụ, 5 cụ ông ở trong ban quản lý di tích của xã Sơn Đông, đồng thời cũng là ban xây kiến thiết xây dựng chùa Khai Nguyên. Thì bây giờ đã có 1, 2, 3, 4 cụ, đã 3 cụ đã quy tiên rồi, còn 2 cụ nữa. Mỗi khi vào khóa lễ các cụ không bao giờ ở lại và lên lễ Phật, toàn các cụ bà thôi. Chứ đừng nói là giới trẻ. Giới trẻ duy nhất là khi tôi mới về mà bắt đầu xây cái nhà bếp ở dưới ấy, là có mấy cô gái trẻ trẻ nó đến không phải là vì học Phật, vì nó đố nhau bảo là ở chùa Khai Nguyên có một ông sư trẻ lắm, mới ngoài 20 tuổi thôi, rất đẹp trai. Cho nên nó đố nhau là gì? Nó đố nhau đố đứa nào mà sang cưa được ông sư đó, cưa đổ được ông sư đó về lấy ông ấy làm chồng á, thì khi cưới ông ấy thì bạn bè nó sẽ tặng một cái xe máy, tặng một cái tủ, tặng một cái giường để gì? Để làm quà cưới cho cái cô nào mà cưa được ông sư đó. Có mấy cô nó sang, nó không phải sang lễ, nó sang lao động nhưng mà mục đích là để gì? Để cưa sư. Thế mới đau chứ đấy. May mà cái gốc mình nó vững, không có thì gì thì đổ chết thôi. May cái gốc mình là gốc cây cổ thụ, không phải gốc cây mình mà nó gì còn mới lớn, nó non non một chút thì rồi cô ấy kéo cưa cỏ cưa vài cái thì mình đổ ảnh xuống thì chết. Đó. Nhưng sau này á, dần dần khi mà ở được về khoảng độ năm 2005-2006 một cái á, thì bắt đầu là giới trẻ ở Sơn Đông bắt đầu đi chùa dần dần. Vì sao? Vì ngày đó thầy bắt đầu dạy Phật Pháp nó đâu có nghe. Phật Pháp không nghe, tôi có phương tiện để gì? Để làm cho giới trẻ ở trong địa phương đến chùa đó là gì? Dạy hát. Tôi dạy đàn, dạy hát, mua cả đàn organ, đàn điện tử về để cho các cháu nó học miễn phí. Mình lại đi học ở, vừa học quán xứ lại vừa đến thì đến nhạc viện để học đánh đàn nữa để dạy cho các cháu nó. Thế là giới trẻ đến chùa. Các cháu học sinh cấp 2, cấp 1, cấp 2, cấp 3 đó, vài trăm đứa đến chùa. Và từ đó bắt đầu là gì? Giới trẻ ở trong địa phương và các xã khu vực lân cận như Cổ Đông, như ở Trung Sơn Trầm, ở Sơn Tây bắt đầu dần dần tới chùa. Các vị biết không? Đầu tiên tôi không thể dạy Phật Pháp cho giới trẻ được, mà tôi thì tôi dạy hát, vì ngày xưa là cũng biết hát. Từ khi chưa xuất gia cũng là một cây văn nghệ, cho nên á, bây giờ thấy là gì? Nếu mà ngôi chùa của mình mà chỉ có 30-40 cụ vãi từ 60 trở lên cho đến 80-90 á, làm sao mà xây dựng được, làm sao hoàng pháp được? Phải có giới trẻ chứ, mà phải có cả các cụ ông vào cuộc chứ. Cụ ông vào cuộc thì chỉ có ở trong những buổi họp thôi. Những cái lúc mà lên khóa lễ hay là có công có việc về tâm linh, các cụ đều lảng hết, dành cho mấy bà vãi. Vậy thì bây giờ phải có một lớp trẻ kế cận vào đó, cho nên dạy hát cho nó. Dạy hát một thời gian, dạy hát nó hát hò thoải mái rồi, cho đi văn nghệ biểu diễn ở các chùa trên địa bàn Sơn Tây thì ngày đó, và Phúc Thọ, Ba Vì thì ngày đó là chưa có đội văn nghệ. Tôi là người đầu tiên thành lập cái đội văn nghệ ở Phật giáo ở trên mấy huyện ở trên khu vực từ Thạch Thất trở lên. Thạch Thất, Phúc Thọ, Sơn Tây, Ba Vì là chưa có văn nghệ. Thì tôi là cái người đầu tiên khởi xướng cái việc đó và làm cái việc đó. Thì các cháu đầu tiên nó đến học hát, Ngày đầu thì nó còn ngại ngại, dần dần nó không ngại nữa. Từ không ngại ngay bắt đầu mới mở lớp gì? Mở lớp học luyện chữ đẹp. Các vị thấy không? Đó, mở lớp học luyện chữ đẹp vào dịp mùa hè cho gì? Cho các con nó nghỉ hè. Mở lớp luyện chữ đẹp, chưa dạy Phật giáo, chưa dạy giáo lý của Phật được đâu các quý vị nhá. Mở lớp luyện chữ đẹp 3 năm thì nhân dân mới gì? Mới có niềm tin. À, hóa ra nhà chùa cũng lợi ích đấy chứ. Con nhà mình trước đây chữ xấu gì như run bò. Sang nhà chùa học thì có 1 tháng, 2 tháng thôi về chữ nói gì? Đẹp như là chữ gì? Đẹp như là cái chữ của giáo viên viết chữ giấy khen ấy. Luyện chữ đẹp mà. Cho nên nhờ cô giáo ở tận dưới Hà Nội lên dạy luyện chữ đẹp cho các con. 3 năm như vậy luyện chữ đẹp. Luyện chữ đẹp xong các vị thấy đã đưa Phật Pháp vào lòng nó được chưa? Chưa. Chưa đưa được, cho nên là mời các thầy dạy võ đến để dạy võ cho các con. Thế là gì? Cái lớp dạy võ cũng 3-4, có lúc 500 gì? 500 em học sinh đến để học võ ở trong chùa. Sướng quá. Từ dạy võ bắt đầu thầy mới chọn ra là gì? Thôi bây giờ các con nhá, học hát rồi nhá, học luyện chữ đẹp rồi nhá, rồi học võ rồi nhá. Bây giờ thì chúng ta học Phật Pháp một chút nhỉ. Thế nó bảo vâng, chúng con học Phật Pháp. Thế là bắt đầu dạy thiền cho chúng nó, học ngồi thiền. Ngày xưa tôi dạy ngồi thiền cho các con. Mỗi khóa ngồi thiền như vậy cũng hơn trăm em học sinh đến thì học ngồi thiền. Đó. Từ cái chỗ đó dần dần nó mới ra gì? Ra cho câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Hương Tử Vi bây giờ. Và nó mới có khóa tu cho gì? Cho các bạn trẻ, sinh viên và học sinh, và khóa tu mùa hè bây giờ đấy các quý vị. Cho nên Hoằng Pháp á, phải có các phương tiện. Đầu tiên tôi về mà tôi bảo giảng Phật Pháp cho gì? Cho các con, cho các cháu á. Bố mẹ ai cho các cháu đến chùa để học Phật Pháp các quý vị? Không có. Đấy, cho nên chúng ta thấy Phật Pháp, Đại Thừa Phật Pháp, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta có những phương tiện thiện xảo như thế để làm cái duyên, làm cái nhân và gieo cái duyên đặc biệt để cho giới trẻ vào chùa tu Phật. Cho nên chúng ta thấy đạo tràng của chúng ta bây giờ, khóa tu này, ở đây chúng ta thấy là các cụ lớn tuổi thì cũng có, nhưng mà chỉ chiếm khoảng được 50% thôi. Còn từ 50 tuổi trở xuống cho đến 18 đôi mươi trở lên chúng ta thấy cũng khoảng 50%. Như vậy là quân bình rồi. Và dần dần sau này chúng tôi mong rằng cái trẻ hóa học đạo Phật của Phật giáo Việt Nam chúng ta, không chỉ ngôi chùa Khai Nguyên chúng ta mà Phật giáo toàn đất nước chúng ta như trên thế giới, càng trẻ hóa bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đó. Vì tuổi trẻ là những cái lúc mà chúng ta tạo nghiệp nhiều nhất. Già rồi thì có tạo nghiệp mấy nữa đâu các cụ, các Phật tử. Tuổi trẻ chúng ta mới gì? Mới khởi lòng tham sân si mạnh. Khởi ít nhưng mà gì? Nhưng mà tạo nghiệp mạnh. Tuổi già khởi nhiều nhưng mà gì? Chỉ có dỗi thôi, làm gì được nữa đâu. À, muốn làm thì chân yếu tay mềm rồi cũng khó. Cho nên chỉ có dỗi hờn con cháu thôi. Là chính thôi. Gây sự một chút trong gia đình là chính thôi. Thị phi nhân ngã một chút thôi. Nhưng còn tuổi trẻ là tâm nghĩ, miệng nói và tay làm. Cho nên ở trong cái tuổi đó mà chúng ta biết cái Phật Pháp để kiềm chế bớt cái tâm gì? Tâm ác, lời nói ác và hành động ác thì nó tốt đẹp biết bao. Đừng có, các quý vị đừng có để là như sáng nay có một Phật tử đến hỏi thầy, thầy ơi thì giúp con với, thì cứu con với. Hỏi giúp cái gì và cứu cái gì nói ra xem. Con có người nhà mà có mấy đứa con thì đứa nào cũng hư. Đứa thì chơi bời, đứa thì nghiện ngập, và đứa thì bệnh tật và chết chóc. Bây giờ không biết làm sao thầy mồ mả đất cát hay như thế nào, nhờ thầy soi cho, thầy xét, thầy bảo cho phải làm như thế nào, hay là phải làm như thế nào. Tôi bảo khó lắm. Cờ bạc rượu chè nó là cái bệnh xã hội. Xì ke ma túy nó cũng là cái bệnh xã hội. Thế nào gọi là bệnh xã hội? Do nó ăn chơi đàn đúng, chỉ thích gì? Ăn và thích chơi, không thích làm, không thích nọng nhọc, không thích là mệt mỏi, không thích lao động. Cho nên á, ăn chơi không có tiền thì nói gì? Nó về nó quấy nhiễu gia đình. Quấy nhiễu gia đình hết rồi thì nói gì? Nó đi trộm cắp chôm chĩa của hàng xóm láng giềng. Rồi á, không may bị pháp luật nó tóm được thì vào tù ra tội, lúc đó lại đổ cho gì? Đổ cho mồ mả đất cát tổ tiên, đâu có phải cái chuyện đó các quý vị. Do gì? Chúng ta không giáo dục nó đến nơi đến chốn từ khi còn bé. Do cách gì? Cái giáo dục của xã hội là chạy theo đồng tiền quá nhiều, quá lố. cho nên nó mới sinh ra cái giới trẻ, lớp trẻ, tuổi trẻ bây giờ nó mới mới thay đổi đến trắng mặt như vậy. Nhiều gia đình tan cửa nát nhà vì gì? Vì tuổi trẻ, con cái của họ như vậy. Các quý vị thấy không? Phát triển kinh tế đất nước đó là gì? Là rất tốt. Nhưng mà làm kinh tế bằng mọi hình thức để giết chết cái gì? Giới trẻ của đất nước chúng ta, thì cái này cũng phải xem xét. Cách đây vài tháng, tôi xem ở trên mạng thấy một cái lời phát biểu của một vị phó tổng giám đốc tập đoàn, hình như là VNPT thì phải, chuyên về viễn thông của Việt Nam. Ông phó tổng giám đốc nói rằng cái việc chơi game, chơi điện tử là một cái bản sắc văn hóa không thể thiếu đối với gì? Với giới trẻ của Việt Nam chúng ta bây giờ. Chơi game, chơi điện tử mà ông phát biểu là bản sắc văn hóa của giới trẻ Việt Nam chúng ta bây giờ, như vậy là chết rồi. Thậm chí xin thưa các quý vị, có những ông hiệu trưởng, hiệu phó trường cấp 2, cấp 3 vì là cái mưu lợi cá nhân cho nên là còn mở cả cái quán gì, cái quán chơi game, quán net ngay ở cạnh cổng trường của trường học của mình để thu hút học sinh. Mà cách đây mấy năm về trước Bộ Giáo dục Đào tạo họ thấy cái tác hại của nó, cho nên họ phải quy định là gì? Cái quán mở quán chơi game trên net điện tử phải gì? Phải cách xa cái cổng trường ít nhất là bao nhiêu trăm mét hay là mấy cây số, chứ không được mở gần. Làm gì? Chúng ta biết tuổi trẻ, con cháu của chúng ta nó đang cái tuổi ăn tuổi học, đang cái tuổi mà nó gì? Nó rất là thích khám phá những cái mới. Đặc biệt là nó lao đầu vào thế giới ảo đó, đi vào cái thế giới ảo đó thì nó rất khó để bỏ. Một đứa trẻ khi chưa chơi game, chơi điện tử, nó là một học sinh giỏi, rất là ngoan ngoãn, hiền lành, nghe lời bố mẹ, nghe lời thầy cô giáo. Nhưng khi nó lao đầu vào gì? Nghiện game, nghiện điện tử rồi á, thì cái sức học của nó dần dần sẽ bị gì? Sa sút. Bố mẹ bảo nó không nghe nữa, vì nó gì? Ham chơi. Thầy cô trên lớp nói nó cũng chẳng gì, chẳng tiếp thu nữa. Vì sao? Nó buồn ngủ. Và nó nghĩ tới gì? Nghĩ tới nhanh cho đến giờ ra chơi để trốn học, để đi chơi game, chơi điện tử. Cho nên đầu tiên là gì? Sức học của các con giảm sút. Thứ hai á, khi mà nó nghiện ngập một cái gì đó, chúng ta biết là nghiện chơi game, nghiện vào cái thế giới ảo đó thì khó bỏ vô cùng. Ngày xưa tôi đi học, lên học viện rồi mà có một sư ông cùng phòng, lên sư ông rồi đó, mà thầy ấy nghiện chơi game đến nỗi là chơi thâu đêm suốt sáng. Một cái máy vi tính mà thầy ấy bắn, mà thầy ấy đánh, mà cứ làm một cái tai nghe đeo vào tai. Lần ngày đầu thì không dùng tai nghe, đánh cứ bùm bùm ở trong phòng, không ngủ được thì anh em trong phòng có 4 anh em thì ngủ thì tập trung lại nói, thôi thầy để cho chúng con nghỉ để còn hôm sau còn học. Cho nên nói mãi thì bắt đầu thầy mua cái tai nghe lên và đeo vào trong tai này, chơi thâu đêm. Và đến hôm sau đến giờ lên học ghi tên điểm danh xong một cái, bắt đầu lại giả vờ đi ra ngoài đi vệ sinh một cái là đi về phòng để gì? Lại chơi game tiếp. Lên sư ông rồi các quý vị, lên đại đức rồi mà còn nghiện như thế. Mà người xuất gia rồi, lên đại đức rồi, học viện Phật giáo Việt Nam rồi còn nghiện như thế. Còn huống chi là một đứa trẻ, một cô, một cậu học sinh mới 13, 14, 15 tuổi, nó làm sao nó ý thức được. Một vị xuất gia đã trên 20 tuổi, 25, 26 tuổi rồi mà còn chưa ý thức và chưa bỏ được. Nhưng mà thế cơ mà. Cho nên đấy gọi là, chúng tôi mới nói đấy là bệnh của xã hội. Từ cái chỗ như vậy nó hòa quyện vào nhau, nó quấn quýt với nhau, thậm chí nó đàn đúm với nhau, nó còn sinh ra gì? Rượu chè, cờ bạc, cá độ, bóng đá, rồi thậm chí là nghiện xỉ ke ma túy, còn khổ nữa. Cho nên không thể nói là gì? Chơi game là bản sắc văn hóa của giới trẻ Việt Nam được. Tôi đọc thấy cái tin đó tôi rất buồn. Một cái ông phó tổng giám đốc của một tập đoàn viễn thông của chính phủ, của nhà nước công nhận mà lại đi phát biểu như thế. Anh muốn kiếm tiền, tất nhiên anh kinh doanh anh phải gì? Phải có lời, anh phải kiếm tiền rồi có tiền cho tập đoàn, rồi cho gì, cho cán bộ công nhân viên trong tập đoàn, trong công ty của mình. Nhưng mà những cái đó nó rất nhạy cảm. Anh nói trước truyền thông, trước đại chúng trong cả đất nước như vậy á, nó ảnh hưởng tới giới trẻ rất nhiều. Đó. Cho nên á, vì đồng tiền, vì quyền lợi của tập đoàn, của công ty, kinh tế của mình á, người ta sẵn sàng trà đạp lên, lên luân thường đạo lý, trà đạp lên cái bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, và họ thay thế vào đó bằng một cái cách gọi là đang đầu độc và giết dần giết mòn cái tri thức và trí tuệ, sức mạnh của giới trẻ Việt Nam chúng ta, mà họ cho rằng đó là bản sắc văn hóa của giới trẻ Việt Nam ở thời hiện đại này. Như vậy là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Vì vậy mà chúng tôi thấy được cái điều đó, cho nên đã cố gắng nỗ lực hết mình để lôi kéo lại được một phần nào thì càng tốt phần đó. Mở các khóa tu học mùa hè cho các con á. Chúng ta biết là khóa tu học mùa hè của chúng ta bây giờ khá đông. Mỗi một mùa hè, một hai năm nay khóa nào cũng có được 2-3 ngàn cháu đến tham dự. Và mỗi khi đến tham dự như vậy, các cháu nó kiểu 7 ngày thôi, vì nó thay đổi hoàn toàn. Có những đứa bé, có cháu ở trên Sơn Tây này, con của cái chú ở chỗ phòng điện lực Sơn Tây, hai vợ chồng đều là điện lực. Có thằng con trai mới học lớp 6, lớp 7 gì đó. Nó nghịch và nó bướng. Nghịch bướng vì sao? Vì nó ham mê điện tử. Bố mẹ đánh nó cứ chơ ra. Nhà trường nói nó cũng gì, chẳng tiếp thu. Và đến nỗi bố mẹ nó phải nghĩ đến một cái chiêu, đó là gì? Cho nó đi tù. Nghĩ đến cái chiêu là cho đi tù để vào trong đó để cho công an, để cho gì, các đại ca ở trong tù dạy bảo nó một trận, sau đó vài năm sau nó về mới có thể là dạy bố dỗ được nó, cho nó vào trại để nhờ pháp luật dạy bảo, chứ không thể làm được gì nữa, mặc dù con của mình mới học có lớp 7, lớp 8, mới có hơn 10 tuổi thôi các quý vị. Nhưng sau khi có người mách bảo rằng cho vào tham dự khóa tu ở trong chùa, bố mẹ vào cho vào thì vào thôi, nhưng mà cũng không tin là nhà chùa có thể làm được việc đó. Thế quả thật đem vào 1-2 ngày đầu nó rất gì, rất bướng. Nó nhìn các sư nó cứ nghênh nghênh và nó đi, thậm chí nó còn trêu ngươi để gì, để cho thầy chủ trì đuổi nó nữa. Thầy đuổi nó thì nói gì, nó được về, nó được đi chơi tiếp. Nhưng mà thầy đã thế, mày đã thế gì, ông không đuổi mày. Mày đã thế, ông không đuổi mày. Mà ông là gì, ông còn gì, giao cho một vài sư ở trong chùa là gì, kèm nó thật chặt cho thầy. Ra gì, dùng những cái lời gì, rất là gì, từ ái. Mình gọi là gì, dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ nó ở chùa. Và sang ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5 một cái bắt đầu là anh nhìn, anh đi ngoài đường, anh nhìn thấy thầy là anh biết gì ạ? Anh biết chắp tay anh chào, A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Thầy bảo ừ, gật đầu, nghĩ trong bụng thằng này khá. Có 5 ngày mà gì, ngày hôm đầu, thứ 2, thứ 3, nó nhìn thấy mình, nó nghênh nghênh, nó trêu ngươi để cho mình đuổi. Nhưng mà ngày thứ 5 nó lại biết chắp tay A Di Đà Phật, con chào thầy rồi. Được rồi, ở khoảng hơn một tuần, anh ta tự nhận thấy cái lỗi lầm của mình và phát nguyện với các sư ở trong chùa là con sẽ gì, từ nay trở đi con sẽ ngoan. Và sau khi anh phát nguyện rồi á, thử vài hôm nữa bắt đầu gọi bố mẹ vào, mà hết khóa tu rồi đón con về, và về đúng là thay đổi thật. Nó thay đổi thật các quý vị ạ. Nó thay đổi đến cái nỗi là gì, đi học trước đây nó chưa bao giờ biết chào bố mẹ, nhưng bây giờ trước khi nó chào bố mẹ con đi học. Đi học về trước đây chưa bao giờ nó biết chào bố mẹ, nhưng bây giờ học về nó biết gì, thưa bố mẹ con đi học về. Khi ăn cơm trước đây chưa bao giờ nó biết mời bố mẹ, nhưng bây giờ bắt ngồi ăn cơm nó gì, nó khoanh tay lại nói con mời bố, con mời mẹ ăn cơm, mời em ăn cơm, mời cả em nó ăn cơm. Không chỉ mời bố mẹ mà mời cả em ăn cơm. Ăn xong từ trước tới giờ nó chưa bao giờ biết gì, biết ngồi nán lại để chờ bố mẹ ăn xong. Nhưng bây giờ ăn xong nó chờ bố mẹ ăn xong, bắt đầu nó đứng lên. Bố nó bưng mâm, à mẹ nó bưng mâm thì nó gì, bưng cái nồi cơm, cái son canh vào trong bếp. Chúng ta thấy không? Đó, Phật Pháp nhiệm màu không? Quá nhiệm màu. Nhiệm màu ở cái chỗ nào? Ở cái chỗ gì? Dạy cho giới trẻ nó đi đúng đường, đúng lối. Thì đương nhiên nó trở thành những người con ngoan trò giỏi. Con ngoan trò giỏi ngày hôm nay tức là những cái mầm non, là cái cột gì, là cái cây đại thọ cho gì, cho đất nước sau này.
Chúng ta thấy một quốc gia mà đào tạo cái giới trẻ mà chỉ xì ke ma túy rồi cờ bạc rượu chè, cá độ bóng đá và chơi VR điện tử á, thì cái đất nước đó sau khi cái lớp già, các lớp lãnh đạo hiện tại bây giờ mà già mất hết đi thì đất nước nó sẽ đi về đâu? Tàn lụi đất nước mất thôi. Cho nên á, giáo dục chính là một cái mô hình để làm cho đất nước lớn mạnh hay không ở cái giáo dục. Quan trọng lắm các quý vị. Cho nên chúng tôi rất buồn là mỗi khi thấy rằng có một vài những vị là quan chức nhà nước vì cái đồng tiền mà phát ngôn hay là làm sai lệch đi những cái đường lối giáo dục hoặc là cái bước đi của giới trẻ bây giờ, buồn lắm, rất là buồn. Nhưng mà cũng chẳng làm gì được, mình có quyền lực gì đâu. Một ông sư ngày 2-3 bữa cơm chay, tay gõ mõ cốc cốc tụng kinh niệm Phật, nói thì có gì, làm gì họ đã nghe. Cho nên thôi, đành là làm được bao nhiêu thì làm, sức mình đến đâu làm đến đó. Ai có duyên với ngôi chùa này, ai có duyên với chúng tôi thì cố gắng tận tâm, kiệt lực để đưa họ từ cái chỗ là mê lầm, chơi bời, nghịch ngợm, để trở thành một cái người con ngoan trò giỏi, sau này có thể đem lại lợi ích cho gia đình, bản thân và xã hội được. Thì đó cũng là một cái việc làm nho nhỏ mà mình cùng với Phật giáo của đất nước đóng góp cho đất nước, cho xã hội này. Và Phật tử chúng ta cũng có thể làm được điều đó. Chúng ta cũng có thể dạy con, khuyên cháu của mình nên bảo nó đi theo cái con đường đó. Đừng có sợ nó đến chùa, đừng sợ nó đến chùa, bảo đến chùa nó đi tu mất thì chết. Mất, không mất đâu các quý vị. Nó mà có đủ nhân duyên mà nó xuất ra được phúc cả gì, ba đời bảy họ chúng ta đấy. Trong kinh Vu Lan á, kinh Vu Lan Báo Hiếu nói rằng một người xuất gia có thể gì, nếu xuất gia chân chính đắc đạo có thể độ được cho gì, cho cả cửu huyền thất tổ đến gì, đến nghìn đời nghìn kiếp đều được gì, đều được siêu thoát khỏi ba đường ác đạo. Vì sao lại đổ được cho nghìn đời nghìn kiếp cửu huyền thất tổ đều được thoát khỏi ba đường ác đạo? Vì tất cả những người mà có nhân duyên với họ đều là những thân thích quyến thuộc của họ ở nhiều đời nhiều kiếp về trước, cho nên nay họ đắc đạo thì đương nhiên giúp được quyến thuộc nghìn đời nghìn kiếp của họ cũng sẽ được giải thoát khỏi ba đường ác đạo. Đó là điều đương nhiên thôi. Cho nên là cái việc mà chúng ta phải gì, học tập và phải tu tập, là phải gì, gieo phúc tu phúc nữa để có thể thành tựu được, thì còn có thể giúp đỡ được người thân. Vì vậy mà chúng tôi mới nói là nếu mà cho các con các cháu chúng ta đến chùa mà học các khóa tu mùa hè mà nó có đủ duyên nó đòi xuất gia thì đó là một cái hạnh phúc rất lớn đối với gia đình dòng họ của chúng ta. Đừng có nghĩ là mất, không mất đâu, được đấy. Cái được ấy bây giờ chúng ta chưa nhìn thấy. Chúng ta có thể vì cái tình cảm người thân trong gia đình, bố mẹ, vợ chồng, con cái mà chúng ta thấy xót xa một chút, trống vắng một chút. Nhưng rồi chúng ta thấy sau này khi về già nhắm mắt xuôi tay, ma vương quỷ sứ, oan gia trái chủ nó ầm ầm nó kéo đến nó đòi, lúc đó chúng ta mới tìm ai, chả tìm được ai. Nếu như may mắn có một đứa con xuất gia tu hành chân chính trong chính pháp của Phật á, lúc đó thì nó tụng kinh niệm Phật, nó hồi hướng cho, nó tế độ cho Phật Bồ Tát thì hiện đến phóng đại quang minh và giúp đỡ cho. Lúc đó chúng ta mới thấy gì, cái giá trị của những đứa con xuất gia của mình, đứa con xuất gia của mình vậy. Đó. Cách đây mấy tháng có một cái cô bé đang là sinh viên năm thứ 3 hay thứ 4 gì đó một cái trường đại học ở Hà Nội. Cô bé cũng đến dự khóa tu đầu năm nay thôi. Và tham dự khóa tu thì nghe giảng về cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ và công đức thọ trì đọc tụng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Và cô bé khi sinh ra được mấy tuổi là bố đã chết rồi, cho nên lớn lên không có bố và rất thương bố, nhớ bố, cho nên cô ấy phát nguyện đọc kinh Địa Tạng và hồi hướng cho bố. Do nhất tâm đọc kinh Địa Tạng hồi hướng cho bố như vậy một thời gian thì cô thấy là gì, như vậy mình chưa đủ, mình mới chỉ đọc kinh mà hồi hướng thôi chưa đủ, mình phải gì, phát nguyện cao hơn nữa, đó là phát nguyện xuất gia để tu đạo để mong một ngày nào đó đắc đạo để độ cho cha mẹ và độ cho cửu huyền thất tổ cũng như người thân của ta nhiều đời nhiều kiếp phải được giải thoát. Và cô bé xin phát nguyện xuất gia. Phát nguyện xuất gia nhưng mà về mẹ thì mẹ và dì cô không cho xuất gia, người nhà họ hàng cấm không cho xuất gia. Và nhưng cấm mãi thì nó vẫn cứ xin. Nó chây ra nó không muốn đi học nữa, nó muốn đi tu, không muốn đi học nữa. Mẹ mới buồn miệng nói rằng, thế bây giờ thế này, bây giờ thôi đi hai mẹ con chúng ta đi xem. Gọi hồn bố mày lên mà bố mày cho mày gì xuất gia thì tao sẽ gì mới chấp nhận. Còn hồn bố gọi hồn bố mày lên bố mày không cho xuất gia thì mày phải đi học tiếp. Và cứ nghĩ rằng gọi bố mày lên thì bố mày sẽ chắc chắn sẽ như tao thôi, sẽ không cho đi xuất gia. Hai mẹ con rủ nhau lên tận Thái Nguyên xem cái cô đồng ở trên đó. Khi lên gọi thì tự nhiên là ông ấy cũng lên thật. Ông lên, linh hồn của ông, thần hồn của ông ấy lên. Lên và tất cả những cử chỉ hành động, ví dụ hút thuốc giống như y như ngày xưa ông còn sống vậy. Rồi ăn cơm, rồi nói năng y như ngày xưa ông còn sống. Và hai mẹ con đều xác định là đây là bố con thật. Khi bắt đầu nó qua nói chuyện Đông Tây Nam Bắc, rồi sau đó thì mới đến cái chuyện là con gái của ông nói gì, nó xin xuất gia, nó muốn đi tu. Thì bây giờ ý ông thế nào? Tôi thì tôi không cho đi đâu, ý ông thế nào? Thì cái vong đó nó bảo là gì? Xuất gia có gì là xấu đâu, xuất gia tốt đấy chứ. Bà biết không, do nhờ gì? Nhờ con gái của mình tôi mới được gì? Thoát khổ ở trong địa ngục, mới được ra đây, mới được lên đây, mới được gặp hai mẹ con đấy, mới được về gia đình. Bảo rằng từ khi tôi chết đi, do trước đây lúc còn sống làm nhiều việc ác cho nên đọa vào trong địa ngục, chịu khổ vô cùng, ngày đêm mong chờ mẹ con nhà bà đến cứu mà chẳng thấy đâu. Mãi cho đến vừa qua, khi mới gì, mới thấy một cái luồng ánh sáng và thấy một vị Phật, một vị Bồ Tát đến dẫn cho tôi, chỉ đường dẫn lối cho tôi, mới gì cứu tôi ra khỏi cái tội khổ trong địa ngục, và tôi mới được thoát khổ ở trong lao ngục đi ra ngoài này và khỏi xuất gia. Con xuất gia tốt thôi, nó định xuất gia ở cái ngôi chùa đó đúng không? Và còn nói rõ là ngôi chùa đó tôi thì cũng về mấy lần rồi. Mặc dù ở dưới quay âm nhưng gì, về mấy lần vì sao? Vì con gái thỉnh về. Mỗi khi lên chùa tham dự khóa tu, con gái tụng kinh Địa Tạng đều là thỉnh bố về để tu, làm sớ cho bố thì để cho bố thì về để được tu cùng với gì, với con và với đại chúng, với chư tăng, với đại chúng trong chùa. Cho nên cái vong linh của ông cụ nói rằng đi về chùa Khai Nguyên mấy lần rồi, ngôi chùa đó rất lớn, rất nhiều các sư, rất trang nghiêm và thanh tịnh, cho nên con gái nó muốn xuất gia ngôi chùa đó thì cho nó xuất gia đi, giữ nó làm gì nữa. Thế chúng ta thấy vong cũng biết gì ạ, cũng biết gì, biết phải biết trái. Do nhờ có đứa con đến chùa tụng kinh Địa Tạng mà gì giúp đỡ được cho vong linh của bố để thoát khổ ở trong cái gì, trong cái tội đường khổ trong địa ngục. Rồi là câu chuyện nó còn dài dài nữa, nhưng mà thời gian nó hết rồi. Mà lần trước hình như kể một lần rồi, bây giờ không kể lại nhiều nữa. Đây là dẫn chứng để chúng ta thấy thôi. Cho nên á, nó đến chùa nó có duyên, nó muốn xuất gia. Đây là một cái việc rất là gì, hy hữu, hiếm có, quý lắm. Chứ đừng có nghĩ rằng xuất gia là mất con, xuất gia là mất cháu. Không mất đâu, tôi vẫn sờ sờ đây đây. Con cháu của các vị vẫn sờ sờ đây đây. Nếu như ở đây là có ai là ông bà, bố mẹ của các sư ông, sư bác, sư cô, sư chú xuất gia trong chùa, nó vẫn ngồi đây này, mất đi đâu. Nhà có công có việc lớn là vẫn có thể về mà. Tôi có giữ gì ở trong chùa đâu. Vẫn có thể cho về thăm nhà, thăm cửa mỗi khi có việc cần thiết mà. Ta đừng có sợ mất. Mà sau này khi nó hư rồi, nó hư rồi, ăn chơi, đàn đúm, thậm chí nghiện ngập xì ke ma túy rồi mới đến nó bảo thầy, thầy cứu với. Lúc đó tôi cứu làm sao được. Phật nhập niết bàn rồi hiện lại ngay trước mắt thuyết pháp cho nó nghe, nói gì cũng chẳng cứu được nó, huống chi là tôi. Cho nên là chúng ta phải có một cái cách nhìn nó phải phóng khoáng ra, cái nhìn nó phải đúng với bản chất sự thật của nó. Chứ đừng có nhìn là với cái tình cảm luyến ái của mình mà làm khổ cho con, cho cháu mình hoài hoài, mãi mãi về sau. Đồng thời cũng là khổ cho bản thân mình, vĩnh viễn không bao giờ thoát ly sinh tử được. Đó. Thôi hôm nay thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.